Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 12 tháng 7. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Paraguay, sau đó là phút cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp liên quan đến vấn đề cha mẹ thánh thiện, giáo dục con cái nên thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Kiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Paraguay.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 7 giờ chiều Chủ nhật hôm nay 12 tháng 7 giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Paraguay lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 8 ngày của ngài tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Ban sáng trước đó, ngài viếng thăm khu phố rất nghèo ở mạn bắc thủ đô Asunción của Paraguay, gọi là Bañado Norte. Khu vực này có khoảng 100.000 dân cư, 23.000 gia đình, đại đa số là dân di cư. Sau đó, ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại cánh đồng gọi là Nhuwasu. Ban trưa, ngài gặp gỡ và dùng bữa với các giám mục, rồi sau đó gặp gỡ giới trẻ lúc 5 giờ chiều. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha từ ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 vừa qua, những hoạt động cuối cùng của ngài tại Bolivia và hoạt động đầu tiên tại Paraguay. Sáng thứ Sáu, sau khi dâng thánh lễ tại nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Santa Cruz, nơi ngài qua đêm, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tù Palmasola cách đó 15 cây số. Đây là một trung tâm cải huấn rất rộng lớn, gồm nhiều khu vực dành cho các loại tù nhân khác nhau, nam, nữ, người trẻ, các tù nhân tội nhẹ và các tù nhân tội trọng. Đức Thánh Cha đến khu vực gọi là PS4 dành cho 2.800 tù nhân. Cạnh đó cũng có khu vực dành cho các thân nhân khoảng 1.500 người.
Đến nhà tù lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã chào thăm nhiều tù nhân, thân nhân, con cái họ tụ tập tại sân thể thao của nhà tù cùng với nhiều người khác trước khi tiến lên lễ đài đơn sơ. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có Bộ trưởng Tư pháp và các giới chức chính quyền Bolivia. Đầu buổi gặp gỡ, Đức cha Jesus Juarez Paraga, Tổng giám mục Giáo phận Sucre, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Caritas Bolivia và đặc trách mục vụ nhà tù, đã cảm ơn Đức Thánh Cha đến thăm và nói rằng giáo hội là chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa giữa những người lầm than và khích lệ quyết tâm của những người thiện nguyện cũng như các nhân viên mục vụ nhà tù. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng lưu ý các giới chức chính quyền hãy nhạy cảm hơn đối với vấn đề nhà tù và mở rộng con tim xã hội để có một lời đáp trả từ bi đối với tình trạng những người bị mất tự do. Đức Tổng giám mục Juarez nhắc đến thảm trạng của các tù nhân ở Bolivia, và tình trạng đó là dấu hiệu một xã hội tạo ra nghèo đói, chênh lệch và bạo lực, dấu hiệu chứng tỏ sự suy yếu của những điểm tham chiếu luân lý trong gia đình, trong ngành giáo dục và cả trong các tôn giáo, thiếu sự tương hợp giữa một bên là các quy luật bảo vệ luật pháp cao độ và bên kia là ngành công lý làm thương tổn các quyền của tù nhân. Đức cha Juarez cũng nói đến gương mẫu trong ngành công lý ở Bolivia. Theo thống kê đầu năm nay, 84% các tù nhân không được xét xử, công lý quá chậm chạp. Tỷ lệ chật chội lên tới 326%. Hơn 900 trẻ em sống trong tù với cha mẹ, kể cả tại Palmasola. Tình trạng không thể chịu nổi đến độ có những tù nhân nhận tội để đổi lấy án tù ngắn hơn dù họ vô tội. Đức cha nói thêm rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hôm nay gặp gỡ các tù nhân tại đây, phần nào họ đại diện cho 15.000 người đang bị thiếu tự do tại 53 nhà tù trên toàn quốc. Tiếp lời Đức Tổng Giám mục, ba tù nhân cũng trình bày tình cảnh đau khổ của họ và của các tù nhân khác. Ông Leonidas Martinez ở tù từ 18 năm nay nói, con coi nơi này là thành Sodoma và Gomorra, chẳng có sự kiểm soát ở đây. Chính quyền chẳng làm gì để ngăn chặn những sự lạm dụng ấy ở đây. Bà Analia Parada, đại diện cho các nữ tù nhân, nói với Đức Thánh Cha, ở đây thực là một chế độ khủng bố tư pháp, trong đó những ai có tiền trả luật sư thì ra khỏi tù mau lẹ. Bà cho biết có nhiều nữ tù nhân mang thai. Anh Andres de Jesus Cespedes, 19 tuổi, nói với Đức Thánh Cha, các giới chức nhà tù chỉ chi 87 xu Mỹ Kim mỗi ngày cho phần lương thực của mỗi tù nhân, khiến cho các gia đình phải kiếm lương thực cho người thân của họ trong tù. Các ngài có thể tưởng tượng loại thực phẩm nào cho các tù nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco nhận thấy qua chứng từ của Đức Tổng Giám mục Jesús Juárez và của đại diện tù nhân, sự đau khổ không thể dập tắt niềm hy vọng nơi thẳm sâu tâm hồn và sự sống tiếp tục nảy mầm mạnh mẽ trong những nghịch cảnh. Đức Thánh Cha nói đến kinh nghiệm và xác tín bản thân của Ngài.
El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho más para darles o ofrecerles.
Người mà anh chị em đang thấy trước mặt đây là một người đã được tha thứ, một người đã được cứu thoát khỏi nhiều tội lỗi của mình, và tôi tự giới thiệu như thế trước mặt anh chị em. Tôi không có gì nhiều để trao tặng anh chị em, nhưng điều tôi có, điều tôi yêu mến, tôi muốn trao tặng anh chị em, chia sẻ với anh chị em. Đó là Chúa Giêsu Kitô, lòng từ bi của Chúa Cha. Người đến để tỏ cho chúng ta, làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta trở nên hữu hình. Một tình yêu tích cực, thực sự, một tình yêu chữa lành, tha thứ, nâng dậy, chăm sóc. Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích Thánh Phêrô và Phaolô bị cầm tù, bị tước mất tự do, nhưng trong những hoàn cảnh ấy, các vị đã được nâng đỡ, không lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Đó chính là lời cầu nguyện, kinh nguyện bản thân và cộng đoàn. Các vị đã cầu nguyện và được cộng đoàn cầu nguyện cho. Hai hành động ấy cùng nhau họp thành một mạng lưới nâng đỡ cuộc sống và hy vọng, giúp chúng ta khỏi tuyệt vọng và khích lệ chúng ta tiếp tục tiến bước. Một mạng lưới nâng đỡ sự sống, cuộc sống của anh chị em và những người thân của anh chị em. Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi Chúa Giêsu đi vào cuộc sống một người, thì họ không còn bị cầm tù trong quá khứ của họ nữa, nhưng bắt đầu nhìn hiện tại một cách khác, với một niềm hy vọng khác. Họ bắt đầu nhìn bản thân, nhìn thực tại của mình với một cặp mắt khác. Họ không còn bị cầm giữ trong những gì đã xảy ra, nhưng có khả năng khóc và tìm được sức mạnh để bắt đầu trở lại. Nếu có lúc nào anh chị em cảm thấy buồn sầu, đau khổ, xuống tinh thần, thì tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Trong cái nhìn của Chúa, tất cả chúng ta đều tìm được chỗ. Tất cả chúng ta đều có thể phó thác cho Chúa những vết thương, những đau khổ và cả những tội lỗi của chúng ta nữa. Trong các vết thương của Chúa, các vết thương của chúng ta tìm được chỗ đứng, để được săn sóc, thanh tẩy, biến đổi, hồi sinh. Đức Thánh Cha nói, xác tín ấy thúc đẩy chúng ta hoạt động cho phẩm giá của mình. Tình trạng bị giam tù không còn như trước nữa, nhưng nó trở nên thành phần của một tiến trình tái hội nhập vào xã hội. Tuy tình trạng nhà tù có nhiều điều tiêu cực, quá chật chội, công lý chậm chạp, thiếu các phương tiện trị liệu và chính sách phục hồi, không kể nạn bạo lực. Tuy chúng ta phải chiến đấu chống lại các thực tại ấy, nhưng chúng ta không thể cho là mọi sự đều vô ích. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tại trung tâm phục hồi này, sự sống chung phần nào cũng tùy thuộc anh chị em. Đau khổ và thiếu thốn có thể làm cho con tim của anh chị em trở nên ích kỷ và tạo dịp cho những xung đột, nhưng chúng ta cũng có khả năng biến đổi chúng thành những dịp thực thi tình huynh đệ chân thực. Anh chị em hãy giúp đỡ nhau, đừng sợ giúp đỡ nhau. Ma quỷ tìm kiếm sự cạnh tranh, chia rẽ, phe phái. anh chị em hãy chiến đấu để tiến bước. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên khích lệ tất cả những người làm việc tại trung tâm phục hồi này, từ ban giám đốc cho đến các nhân viên cảnh sát nhà tù và các nhân viên khác. Ngài nói, anh chị em đang thực thi công việc phục vụ công cộng cơ bản. Anh chị em có một vai trò quan trọng trong tiến trình giúp các tù nhân tái hội nhập, có công tác nâng đỡ người khác trỗi dậy và không hạ xuống, mang lại phẩm giá chứ không hạ nhục, khích lệ chứ không đè bẹp. Sau khi ban phép lành cho các tù nhân và mọi người, Đức Thánh Cha đã tới giáo xứ Thánh Giá cách đó 14 cây số để gặp gỡ 37 giám mục Bolivia trước khi ra phi trường Viru Viru ở Santa Cruz để đáp máy bay sang Paraguay.
Paraguay rộng 406.000 cây số vuông, lớn hơn Việt Nam, nhưng chỉ có số dân là 6.700.000 người, trong đó tỷ lệ Công giáo lên tới 93,2%, gồm 6.320.000 người Công giáo thuộc 15 giáo phận, nhưng chỉ có 372 giáo xứ và 1.450 trung tâm mục vụ khác. Paraguay có 23 giám mục và 800 linh mục, trong đó quá một nửa là các linh mục dòng, gồm 416 vị. Ngoài ra có gần 1.500 nữ tu và 207 tu huynh. Bình quân tại nước này cứ 7.860 giáo dân Công giáo thì mới có một linh mục, tỷ lệ quá cao. Tại Paraguay, giáo hội đảm trách 19 trường cao đẳng và đại học, 665 trường học các cấp. Sau 2 giờ bay, vượt qua hơn 1.000 cây số, Đức Thánh Cha Francisco đến phi trường thủ đô Asunción vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Trời mưa rào giống như khi Đức Juan Pablo II đến đây 27 năm về trước. Tại phi trường Silvio Pettirossi, trước sự hiện diện của Tổng thống Horacio Cartes, các quan chức chính quyền và các giám mục, Đức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt với các vũ điệu, ca đoàn thiếu niên Los Nazarenos và hoạt cảnh với sự hiện diện của các diễn viên diễn tả Thánh Rocco Gonzalez, Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, giống như các tượng được rước đi trong các ngày lễ. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha Francisco đã về tòa sứ thần tòa thánh. Dọc đường 15 cây số, rất đông các tín hữu đứng hai bên đường nồng nhiệt chào mừng ngài, một cảnh tượng như đã diễn ra tại Ecuador trước đó. Sau đó, Đức Thánh Cha đến dinh Lopez cách tòa sứ thần 4,5 cây để thăm tổng thống và gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại khuôn viên dinh tổng thống. Tổng thống Horacio Cartes của Paraguay, năm nay 59 tuổi, nguyên là một doanh nhân, chủ của công ty hộp doanh Grupo Cartes, gồm 12 xí nghiệp khác nhau. Ông cũng là chủ tịch của đội đá banh Libertad và được bầu làm tổng thống cách đây 2 năm. Đến dinh Lopez vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã hội kiến với tổng thống, trong khi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục phụ tá Angelo Becciu cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh gặp gỡ thủ tướng và các quan chức chính phủ. Sau đó, tất cả các vị đều tiến ra khuôn viên của dinh Lopez để tiến hành cuộc gặp gỡ chính thức với sự hiện diện của các vị bộ trưởng, quốc hội, tòa án tối cao và ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Paraguay. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Cartes đã ca ngợi thông điệp Laudato Si của Ngài về việc bảo vệ môi trường và nhận xét rằng văn kiện phản ảnh nền văn hóa của các thổ dân Guanani ở Paraguay. Ông nói, thông điệp của Đức Thánh Cha là một lời kêu gọi bảo tồn trái đất, tương ứng với những thỉnh đề của nền văn hóa Guanani về tầm quan trọng của Tecohuazú là căn nhà lớn của tất cả mọi người. Tổng thống nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng là một công trình chống lại sự dửng dưng và sự nhắc nhớ món nợ của tiến bộ đối với môi trường và sự cần thiết phải theo đuổi một sự phát triển dài hạn.
Về phần Đức Thánh Cha lên tiếng trong dịp này, Ngài đề cập đến trọng tâm các vấn đề của đất nước Paraguay như một xã hội dân sự. Đức Thánh Cha nói,
Ya desde sus primeros pasos como nación independiente y hasta épocas muy recientes, la historia de Paraguay ha conocido el sufrimiento terrible de la guerra, del enfrentamiento fratricida, de la falta de libertad y de la conculcación de los derechos humanos.
Ngay từ những bước đầu tiên như một quốc gia độc lập, Paraguay đã trải qua những đau thương của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, thiếu tự do và những vi phạm nhân quyền. Vì thế, thật là một điều đáng ngưỡng mộ sự kiên trì và tinh thần phản ứng của nhân dân Paraguay để vượt thắng bao nhiêu nghịch cảnh và tiếp tục những cố gắng để kiến tạo một quốc gia thịnh vượng và an bình. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người dân thường, tên của họ không được ghi trong sử sách, nhưng thực tế họ đã giữ những vai trò lớn trong đời sống dân chúng. Đặc biệt, Ngài nhắc đến các gia đình, các phụ nữ, các quá phụ đã giúp gia đình và đất nước tiến bước, mang lại hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một dân tộc quên quá khứ của mình, quên lịch sử và căn cội của mình thì không có tương lai. Ký ức giúp giải thoát khỏi những tâm tình oán thù và biến quá khứ thành nguồn hứng để xây dựng một tương lai sống chung hòa hợp, làm cho chúng ta ý thức về thảm trạng và sự vô lý của chiến tranh. Cả hòa bình trong đời sống thường nhật cũng quan trọng, tránh những cử chỉ hách dịch, những lời làm phật lòng, xúc phạm, những thái độ cường quyền và thăng tiến sự cảm thông, đối thoại và cộng tác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ vài năm nay, Paraguay dấn thân trong việc xây dựng một sự phóng dân chủ vững chắc và bền vững. Ngài khích lệ củng cố những cơ cấu và tổ chức dân chủ, đáp ứng những khát vọng chính đáng của các công dân. Trong hoạt động công cộng, cần tăng cường đối thoại như phương thế ưu tiên để thăng tiến công ích, dựa trên căn bản một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng và nhìn nhận những khác biệt hợp pháp và những ý kiến của người khác. Trong việc phục vụ và hoạt động cho công ích, những người nghèo và túng thiếu phải chiếm một chỗ ưu tiên. Đừng ngưng các cố gắng của mọi tác nhân xã hội, cho đến khi không còn những trẻ em không được giáo dục, các gia đình không nhà ở, các công nhân không có công ăn việc làm xứng đáng, các nông dân không có đất đai để canh tác, và bao nhiêu người buộc lòng phải di cư hướng về một tương lai bất định, cho đến khi không còn những nạn nhân bạo lực, tham nhũng hoặc của nạn buôn bán ma túy nữa. Khuôn mẫu cho nền kinh tế phải là phẩm giá trọn vẹn của con người, nhất là những người dễ bị tổn thương và vô phương thế tự vệ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cam đoan sự dấn thân và cộng tác của giáo hội công giáo trong nỗ lực chung xây dựng một xã hội công bằng và bao gồm mọi người. Trong đó, ta có thể cùng nhau sống trong an bình và hòa hợp.
Thứ Bảy hôm qua 11 tháng 7, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Tổng Bệnh viện Nhi đồng Niños de Acostaño, cách tòa sứ thần 20 cây số, một nhà thương toàn khoa có khoảng 100 giường. Đến nơi, ngài được bác sĩ giám đốc bệnh viện hướng dẫn viếng thăm các em bệnh nhân tại các khu trại khác nhau, đặc biệt là khu hồi sinh và khu dành cho các em bị ung thư. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra khuôn viên bệnh viện để gặp gỡ hàng trăm bác sĩ và nhân viên các cấp của nhà thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các trẻ em thuộc vào số những người được Đức Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Không phải vì Chúa không thương người lớn, nhưng Chúa cảm thấy hạnh phúc khi có thể được ở với các em, vui mừng vì tình bạn của các em tháp tùng, và Chúa trưng dẫn các em như gương mẫu đến độ Chúa nói với các môn đệ: nếu các con không trở nên như trẻ thơ thì các con không thể vào nước trời. Ngỏ lời với các em trong nhà thương, Đức Thánh Cha cảm ơn các em vì sự dịu dàng thơ ngây, vì sự gần gũi và khả năng kháng cự của các em. Ngài nói, nhìn các con người ta cảm thấy được sức mạnh để tiến tháp và tiến bước. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các bác sĩ, y tá và tất cả các nhân viên nhà thương. Sau cùng, Ngài mời gọi các em bệnh nhân hãy cầu nguyện, nói chuyện với Đức Chúa Giêsu, chia sẻ với Chúa những thắc mắc, những đau đớn của mình. Đức Chúa Giêsu luôn gần gũi chúng ta. Nơi nào có Đức Chúa Giêsu thì có Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Caacupe.
Dã từ nhà thương Nhi đồng Niños de Acostaño, Đức Thánh Cha tiến về đền thánh Đức Mẹ Caacupe, cách đó 40 cây số, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Caacupe trong thổ ngữ Guarani của dân địa phương có nghĩa là đằng sau núi. Đây là một thị trấn có hơn 19.000 dân cư, chung quanh là những ngọn đồi cây xanh. Từ đó người ta có thể thấy hồ Ipacaray. Cacupé được coi là thủ đô tinh thần của Paraguay và nổi tiếng với đại lễ hàng năm mùng 8 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ phép lạ. Tượng ảnh Đức Mẹ tại đây do một tín hữu thổ dân Tân Tòng tên là José tạc hồi thế kỷ thứ 16 và tượng được cứu thoát lạ lùng khỏi một trận lụt lớn, và nhiều tín hữu được ơn lạ nhờ cầu nguyện trước tượng ảnh, kể cả phép lạ thổ dân José được cứu thoát khỏi sự bách hại của các bộ lạc thù nghịch với Kitô giáo. Ở trung tâm thành Cacupé có vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm và hàng năm có hơn 200.000 tín hữu đến hành hương nhân lễ kính Đức Mẹ. Cạnh thánh đường có một nhà nguyện cổ kính nguyên thủy và một giếng Đức Mẹ. Theo lưu truyền, nước giếng có năng lực chữa bệnh. Đức Thánh Cha đến đền thánh lúc 10 giờ sáng, ngài vào bên trong thánh đường để viếng mình Thánh Chúa và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Tại quảng trường trước đền thánh đã có hàng trăm ngàn tín hữu chờ đợi để dự lễ với Đức Thánh Cha. Có nhiều thổ dân thuộc các bộ lạc xa xăm chèo thuyền về đây để tham dự thánh lễ và gặp gỡ Đức Thánh Cha trong dịp hiếm có này. Nhiều người đến từ hôm trước và ngủ lại để dự lễ do Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu từ lúc 10 giờ rưỡi và kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Ngoài ra cũng có hàng chục ngàn tín hữu từ Argentina láng giềng đến dự lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 23 giám mục Paraguay và đông đảo các giám mục khác, 24 linh mục của giáo phận Cacupé và nhiều linh mục thuộc các giáo phận khác.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở cho các tín hữu rằng đền thánh này là nhà của tất cả các tín hữu. Đây là nơi lễ hội gặp gỡ gia đình, là nơi ta đến xin ơn tha thứ để bắt đầu lại. Tại đó ta mang cuộc sống cụ thể và đổi mới năng lực để sống niềm vui phúc âm. Đền thánh Đức Mẹ Cacupé là thành phần sinh tử của dân tộc Paraguay. Mẹ Maria đã thưa xin vâng đối với chương trình, đối với thánh ý Thiên Chúa. Đó là một lời thưa xin vâng không dễ dàng, vì không làm cho mẹ đầy đặc ân. Nhưng như cụ già Simeon nói với Đức Mẹ, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn mẹ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta tìm thấy nơi Đức Mẹ Maria là một người mẹ đích thực, giúp chúng ta giữ cho niềm tin và hy vọng được sinh động giữa những hoàn cảnh phức tạp. Đức Mẹ là một phụ nữ đầy tin tưởng, là mẹ giáo hội, là người đã tin. Cuộc sống của Đức Mẹ là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa không làm cho chúng ta thất vọng, không bỏ rơi dân của Chúa, cả khi có những lúc hoặc tình trạng dường như Chúa vắng bóng. Đức Thánh Cha nhắc lại ba giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của Đức Mẹ Maria. Trước tiên là khi Đức Chúa Giêsu sinh ra, không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Họ không có nhà, không có nơi để đón tiếp người con sinh ra, và cũng không có gia đình nào thân cận. Thật là lẻ loi. Nơi duy nhất họ tìm được là hang súc vật. Thứ hai là cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Thánh gia phải ra đi, phải lưu lạc. Tại đó, các ngài không những chẳng có chỗ, chẳng có gia đình, nhưng cả sinh mạng của các ngài cũng bị lâm nguy. Thánh gia phải lên đường, đến một miền đất lạ. Các ngài phải chạy trốn vì bị ghen tương và ham hố quyền lực của bạo chúa. Sau cùng là cái chết của Chúa Con trên thập giá. Không có tình trạng nào khó khăn hơn đối với một bà mẹ tháp tùng cái chết của một người con. Chúng ta thấy Đức Mẹ Maria dưới chân thánh giá như mọi người mẹ, nhưng kiên vững, tháp tùng con cho đến cái chết tột cùng, cái chết trên thập giá. Và Đức Mẹ liên kết và nâng đỡ tất cả các môn đệ.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mẹ Maria đã muốn ở lại giữa dân của mẹ, ở lại với con cái, với gia đình mình, luôn bước theo Chúa Giêsu từ phía đám đông. Mẹ không có chương trình riêng, không đến để nói với chúng ta điều gì mới, ngoại trừ niềm tin của mẹ tháp tùng niềm tin của chúng ta. Chính mẹ đã và đang ở lại trong các nhà thương, các trường học, các gia cư của chúng ta. Mẹ đã và đang ở lại với chúng ta trong công việc và trong hành trình. Mẹ đã và đang ở lại nơi bàn ăn của mỗi gia đình. Mẹ đã và đang ở lại trong sự hình thành tổ quốc, biến chúng ta thành một dân nước. Luôn luôn với một sự hiện diện kín đáo và âm thầm, trong cái nhìn của một tượng ảnh, một tấm ảnh nhỏ, một ảnh đeo, dưới dấu hiệu của một sâu chuỗi mân côi, chúng ta biết mình không lẻ loi. Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các phụ nữ và các bà mẹ Paraguay với lòng can đảm và xả thân, họ đã biết phục hồi đất nước bị tàn phá, bị sụp đổ vì chiến tranh. Ngài nói, chị em có ký ức, có gia sản được lưu truyền của những bà mẹ đã tái tạo cuộc sống, niềm tin, phẩm giá của dân tộc chị em. Như mẹ Maria, chị em đã sống những hoàn cảnh rất khó khăn, mà cứ theo lý luận thông thường, nó trái ngược với mọi niềm tin. Như mẹ Maria, chị em được thúc đẩy và nâng đỡ nhờ tấm gương của mẹ, chị em đã tiếp tục tin cả khi không có gì để hy vọng nữa. Chị em đã và đang tìm được sức mạnh để không bỏ mặc đất nước này trong sự hỗn độn. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng đừng mất ký ức, đừng mất căn cội và bao nhiêu chứng tá. Hãy sống niềm tin sinh động, niềm tin trở thành sự sống và một cuộc sống trở thành hy vọng. Niềm hy vọng đưa chúng ta tiến bước trong tình bác ái. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh tái phó thác dân nước Paraguay cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Ngày 18 tháng 5 năm 1988, khi viếng thăm Paraguay và cử hành thánh lễ tại đây, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng cũng đã chủ sự nghi thức phó thác Paraguay cho Đức Mẹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho gia đình trẻ.
Có quá nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm đối với những cặp vợ chồng mới kết hôn. Từ những con người độc thân vui tính, bỗng chốc họ trở nên những con người có gia đình. Chẳng thể tự tung tự tác như thuở còn một thân một mình, cặp đôi phải sống có trách nhiệm hơn. Mỗi người chẳng còn lo lắng riêng cho bản thân, nhưng người phối ngẫu đã trở thành mối bệnh tâm chính yếu của họ. Thế giới hôn nhân rộng lớn mở ra, chào mời gọi họ bước vào vườn hồng ngát hương hoa đời đôi lứa. Hôn nhân chỉ bắt đầu thực sự khi thời gian trăng mật đã trôi qua. Cuộc sống kéo họ ra khỏi những mộng tưởng mơ ngủ giữa đời thường, để đưa họ diện kiến với thực tế đến phũ phàng của nó. Một túp lều tranh hai trái tim vàng chẳng thể lấp đầy những nhu cầu thiết yếu của kiếp nhân sinh. Chẳng thể cứ bốn con mắt ngồi nhìn nhau là có thể giúp họ duy trì sự sống. Không chỉ lo lắng cho người bạn đời, họ còn phải chuẩn bị đón nhận những mầm sống mới mà tạo hóa sẽ trao tặng. Tình yêu họ đã từng thề non hẹn biển, nay có dịp bị thử thách giữa đời thường. Tình yêu phải len vào từng ngõ ngách của cuộc sống, trong những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống thường ngày. Tình yêu trong hôn nhân khi ấy chẳng còn ngự trị nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải được cụ thể hóa qua đời sống thường ngày. Khó khăn nhất là chẳng thể chấp nhận nhau khi mặt nạ của cả hai đã được gỡ bỏ xuống. Khi còn yêu và còn phải chinh phục nhau, ta chỉ bộc lộ những điều đẹp đẽ hay ho của chính mình. Những tật xấu và hạn chế cố hữu luôn được che giấu hay biện bạch một cách tài tình. Nhưng khi về chung sống với nhau, chẳng điều gì kín ẩn không được tỏ bày, và con người trần trụi của ta như ta là sẽ được hiển lộ trước mắt người ta yêu. Người yêu chẳng còn thơ mộng và đẹp xinh như ngày nào, nhưng sao kém sắc và tuần toàn quá đỗi. Khi về chung sống với nhau dưới một mái nhà, thách đố cần vượt qua là có thể chấp nhận trọn vẹn người mình yêu, chấp nhận họ như họ là. Đối diện với đại gia đình của cả hai, biết bao thử thách đang chờ đợi họ. Cảnh chung đụng giữa nàng dâu và mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ thở với cả hai. Nàng dâu lắm lúc cho rằng mẹ chồng khó khăn và cay nghiệt quá khi bắt con dâu phải cực nhọc đủ điều. Không chỉ hoàn tất công việc nơi chỗ làm, nàng dâu còn có thiên chức làm mẹ và làm vợ, có khi phải gánh vác cả trên đôi vai mình cả gia đình chồng. Mẹ chồng thì cứ xót thương con trai mình, sao lấy phải đứa con dâu vừa lười vừa vụng. Bà âu lo cô chẳng biết chăm lo cho chồng, nên phải căn dặn dạy dỗ con dâu đủ điều. Hôn nhân đâu còn chỉ là chuyện riêng giữa hai người, nhưng còn là mối liên hệ giao hảo giữa dòng họ của đôi bên. Có khi đời sống riêng của vợ chồng chẳng trục trặc, nhưng những hục hặc đến từ những lời dèm pha chế giễu từ hai bên dòng họ. Chẳng thể nâng đỡ và động viên đôi trẻ, dòng họ hai bên lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Giao ước hôn nhân họ đã ký kết với nhau lại càng trở nên mỏng manh và dễ vỡ hơn lúc nào hết. Vì yêu nhau nên họ tự nguyện dâng hiến tự do của mình cho người phối ngẫu. Nhưng sẽ có lúc họ cảm thấy điều đó như chiếc thòng lọng đang siết chặt cổ mình. Ly dị và ly thân ngày nay trở nên quá phổ biến, nên vợ chồng chỉ cần hục hặc chút xíu thôi là một bên sẵn sàng đơn phương đâm đơn ra tòa để ly dị. Hôn nhân giờ chỉ như một món hàng, nếu không ưa hay chẳng còn ưa thích nữa, ta sẵn sàng đánh đổi lấy một món hàng khác. Chung thủy trong đời hôn nhân dường như đã trở thành thứ xa xỉ vào lúc này. Thật hạnh phúc cho những cặp vợ chồng nào luôn biết yêu thương và để tâm chăm sóc nhau. Tình yêu đâu chỉ diễn tả bằng lời nói, nhưng còn cần hành động cụ thể kết dệt nên. Vợ để tâm xem chồng thích ăn món gì, khẩu vị ưa thích của chồng ra sao. Chỉ cần bữa cơm nóng với canh ngon, chẳng người chồng nào lại vô tâm để suốt ngày đàn đúm rượu chè ngoài quán với chúng bạn. Chồng hãy để tâm chăm sóc vợ, hãy sắm sửa cho nàng những cây son thỏi phấn thật nhỏ xinh, nhưng là cả tấm lòng quan tâm chăm sóc và yêu thương. Lạy Chúa, những năm đầu đời lứa đôi luôn đầy rẫy thách đố, xin cho các gia đình trẻ luôn biết nương tựa vào Chúa và nhìn lên gương mẫu thánh gia để noi gương và bắt chước. Xin cho họ biết mở lòng ra để sống cho nhau và vì nhau hết sức mình. Xin cho đôi lứa ủ ấp mãi lửa tình yêu như thuở còn mặn nồng. Khi tình yêu ngày một phai nhạt, xin cho họ can đảm và quảng đại gắn kết với nhau nhờ nghĩa tình. Xin đừng để đôi nhẫn họ trao cho nhau ngày thành hôn trở nên hai chiếc còng ràng buộc họ vì duyên nợ, nhưng như biểu tượng họ tự nguyện hiến thân vì nhau đến trọn đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài cha mẹ thánh thiện giáo dục con cái nên thánh. Thưa cha, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Như vậy, giáo dục con cái là một trong những bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ, có phải không thưa cha?
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu rất gần gũi với kho tàng khôn ngoan bình dân Việt Nam. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Trong buổi gặp gỡ tín hữu hành hương ngày 21 tháng 5 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển đề tài sứ mệnh giáo dục con cái của các gia đình. Ngài nói như sau: các cộng đoàn Kitô được mời gọi cống hiến sự yểm trợ cho sứ mệnh giáo dục của các gia đình, trước hết bằng lời Chúa. Một nền giáo dục tốt trong gia đình là cột sống của thuyết nhân bản. Nếu nền giáo dục gia đình tìm lại được sự hãnh diện là tác nhân, nhiều điều sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn cho cha mẹ không chắc chắn và cho con cái thất vọng. Chính Chúa Giêsu cũng phải đi qua nền giáo dục gia đình và đã lớn lên trong tuổi tác khôn ngoan và ơn thánh. Cả trong trường hợp này nữa, ơn thánh của tình yêu Chúa Kitô thành toàn đều được khắc ghi trong bản tính nhân loại. Chúng ta có biết bao nhiêu gương mẫu tuyệt vời của các cha mẹ Kitô tràn đầy khôn ngoan. Các vị cho thấy rằng nền giáo dục gia đình tốt là cột sống của thuyết nhân bản.
Giáo hội có nhiều thánh giáo hoàng, giám mục, linh mục và tu sĩ, nhưng rất ít giáo dân được phong thánh, đặc biệt là các cặp vợ chồng sống đời hôn nhân. Nhiều tín hữu nghĩ rằng cuộc sống giữa đời của các vợ chồng hoặc cha mẹ rất khó khăn để nên thánh như Chúa muốn. Nghĩ như vậy có đúng không thưa cha?
Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha trước khi xa rời các môn đệ thân yêu của mình: con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Vào ngày lễ ngũ tuần, Thánh Thần Chúa đến ban cho các môn đệ sự thánh thiện và chân lý của Người. Nhờ phép rửa tội, tín hữu Kitô được Chúa Thánh Thần thánh hóa. Họ được mời gọi sống trung thành với ơn sủng của phép rửa tội và không ngừng hiến đạt nó ra trong đời sống của mình. Công đồng Vatican II cũng lập lại ý tưởng đó. Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người. Có nhiều đường lối và phương tiện nên thánh trong giáo hội. Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi tín hữu phải sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và với ơn Ngài thực hiện thánh ý Chúa. Phải năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, năng tham dự vào các nghi lễ phụng vụ, chuyên cần cầu nguyện, từ bỏ mình, nhiệt thành phục vụ anh chị em và chuyên cần luyện tập các nhân đức.
Thưa Cha, tất cả những phương tiện nêu trên đều giúp tín hữu sống đức ái trọn vẹn, tức là mến Chúa yêu người. Thế nào là sống bác ái với những người chung quanh ?
Thánh Phaolô giải thích cách sống bác ái như sau. Anh chị em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh chị em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh chị em có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh chị em, thì anh chị em cũng vậy. Anh chị em phải tha thứ cho nhau. Trước hết, mọi đức tính, anh chị em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Thưa Cha, giáo hội đã tôn phong những cặp vợ chồng nào được lên bậc chân phước cùng ngày ?
Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội đã tôn phong hai cặp vợ chồng lên bậc chân phước trong cùng ngày. Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2001, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng nâng cặp vợ chồng công giáo người Ý lên hàng chân phước. Đó là ông Luigi Gettame Quattrochi và bà Maria Corsini. Lễ nghi tấn phong chân phước trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ban hành tông huấn gia đình Familiaris Consortium về sứ mệnh hôn nhân của Kitô hữu. Khi nâng đôi bạn lên hàng chân phước, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng quyết định chọn ngày 25 tháng 11 hàng năm là ngày kính vợ chồng chân phước Luigi Maria Bentome Quattrochi, vì ngày 25 tháng 11 chính là ngày thành hôn của vợ chồng chân phước. Đây là đôi vợ chồng đầu tiên được nâng lên hàng chân phước cùng một ngày trong lịch sử giáo hội công giáo. Cặp vợ chồng thứ hai được tôn phong lên bậc chân phước là Louis Marie Jeline Grand Martin, thành hôn năm 1858. Họ có 9 người con, trong đó 4 người chết sớm, 5 người còn lại đều đi tu, trong đó có thánh nữ Teresa Hải Đồng. Bà Jeline Martin qua đời lúc 45 tuổi, tức là năm 1877 vì ung thư, còn ông Louis Martin qua đời năm 1894, thọ 70 tuổi. Ông bà là cặp vợ chồng thứ hai được phong chân phước cùng ngày 19 tháng 10 năm 2008 tại Lisieux. Họ được tôn kính vào ngày 12 tháng 7, chính là ngày thành hôn của họ.
Các vị đã sống theo đường lối nào hoặc sử dụng những phương tiện nào để trở nên thánh thiện, thưa Cha?
Lộ trình nên thánh của các vợ chồng và cha mẹ có thể tóm lược như sau. Vợ chồng sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân trong mọi giây phút vui buồn, thành công và thất bại, như là con đường nên thánh mà Chúa đã gọi vợ chồng bước theo. Hai vị nên thánh vì chu toàn mức độ anh hùng trong cuộc sống hôn nhân. Trên phần mộ của ông bà Luigi và Maria ở dưới hầm đền thờ Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa tại Roma có khắc ghi những hàng chữ như sau. Luigi và Maria Bertrame Quattrochi là chồng vợ, là cha mẹ. Họ sống ân sủng bí tích hôn phối theo tin mừng, và họ đã cùng nhau đạt đến đỉnh cao. Trên trời, họ cùng nhau hát bài ngợi khen vĩnh cửu, trong khi họ đang chờ đợi sự sống lại dưới ánh mắt rất dịu hiền của Đức Mẹ, tình yêu Thiên Chúa. Họ kết hôn ngày 25 tháng 11 năm 1905. Họ được tuyên phong chân phước do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 21 tháng 10 năm 2001. Vợ chồng này được các linh mục thánh thiện và khôn ngoan hướng dẫn. Cha Peregrino Pauli giúp bà Maria tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Cha Matteo truyền lệnh cho bà Maria hãy trở thành tông đồ. Đó là bước quyết liệt cho định mệnh thánh thiện của bà sau này.
Thưa cha, đời sống thánh thiện của cha mẹ có ảnh hưởng đến đời sống và ơn gọi của con cái không?
Vợ chồng thánh thiện luôn khuyến khích con cái sống đạo đức, bác ái và quảng đại đáp lại tiếng gọi theo thánh ý Chúa. Chính họ phải dành nhiều thời giờ để thánh hóa bản thân và con cái qua những cử chỉ cụ thể. Sau khi người vợ trẻ qua đời vào năm 1877, ông Martin lãnh nhận trách nhiệm dạy dỗ con cái. Trong số 5 người con gái, 3 cô còn ở tuổi thiếu niên. Riêng Celine lúc đó mới 8 tuổi, và gái út Teresa mới lên 4 tuổi. Tất cả đều trở thành nữ tu. Thánh Teresa hài đồng viết, đi chơi mát hay gặp kẻ khó, nên mẹ đã giao cho con công tác mang tiền làm phúc. Mẹ dạy dỗ và hướng dẫn các con cầu nguyện. Từ thuở còn thơ, đám con cái chúng con đã được mẹ tập làm những việc hy sinh bé nhỏ để dâng lên Chúa, làm đẹp lòng người. Ông bà Luigi và Maria có 2 người con làm linh mục, 1 nữ tu và 1 con gái sống đời giáo dân.